Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần luật của Sa Di, tức là 24 quay nghi. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần nhập chúng. Thì đây trong cái phần chánh văn, phàm nghe tiếng chuông chắp tay thầm tưởng bài kệ, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, lì địa ngục khỏi hầm lửa, cầu thành Phật độ chúng sanh. Đó, tức là ở đây đại chúng thấy là từ chư Phật đến chư Tổ, các ngài dạy mình rất là kỹ. Đại chúng thấy là không phải tự nhiên chúng ta đi xuất gia, không phải tự nhiên mình làm các việc thiện pháp, mà chúng ta phải gieo những cái hạt giống từ xa xưa, đúng không? Mà muốn được như thế là trong từng phản phát, từng giây từng phút á, hạn như là chúng ta nghe tiếng đại hồng chung hoặc là tiếng khánh. Ở đây ý chúng tôi nói, chúng ta học quan nghi mình thấy hay lắm. Hạn như trong cái phần mà trí tâm á, trí tâm đảnh lễ, thường thường mình tụng kinh á, trí tâm á, trí tâm là tiếng Hán rồi, phải không? Nhưng mà mình dịch ra tiếng Việt là gì? Trí tâm là gì? Trí tâm tức là hết lòng, mình đặt chọn cái tâm mình á, cái tâm mình với cái tâm Phật nó tương ưng. Cho nên nó có những lúc á, chúng tôi thấy chẳng hạn như có lần là chúng tôi lên sám hối, thấy là khi mà chúng tôi đọc lên là trí tâm đảnh lễ, chưa hết câu nữa có những vị lạy rồi, đảnh lễ trước, thấy không? Là cái đó là mình là gì? Cái tâm mình á, cái tâm mình không có tỉnh giác, cái tâm mình không tỉnh thức, quan trọng lắm. Cho nên hạt giống á, để chúng thấy mà mình gieo giống nha, tôi trồng qua tôi biết mình gieo giống á, mình phải dọn cỏ sạch rồi mình làm kỹ lắm qua nó mới lên, chứ còn thôi là qua nó thúi nó hư hết. Nên đây nó là phàm nè, phàm là mình nghe tiếng chuông đó mình chắp tay lại đó, để mà trí tâm mình hết lòng, mà trong lúc đó mình gieo hạt giống. Mà đại chúng, lúc trước chúng ta học qua cái phần mà Bồ Tát đó, là cái ba bậc Bồ Tát: một là Bồ Tát thối chuyển, hai là Bồ Tát bất thối chuyển, ba là Bồ Tát vô trụ vô tu vô chứng. Bồ Tát thối chuyển là các ngài phát nguyện những cái năng lực lớn lắm nhưng mà tu nửa chừng tịch, phải không? Tức là chưa có hết cái, mình dùng cái từ là chưa có hết cái công đoạn mà tịch mất à, dùng cái từ là tịch sớm á. Đúng lý ra là mình tu là 60 tuổi mình mới kiến tánh, ví dụ, nhưng mà mới 50 tuổi mình tịch. Đó, thì những vị Bồ Tát này nhờ gieo những hạt giống này nè, thì khi mà sanh ra đời á, hoặc là nghe tiếng chuông hoặc là nghe cái tiếng khánh á, nó kích thích cái trực giác, cái nhớ lại, thấy không? Cũng giống như là sư ông Trúc Lâm mình á, đi lên núi Ba Thê đó để mà làm đám tang người bác á, mới có 9 tuổi thôi mà nghe tiếng chuông là tự nhiên á, trong cái tâm thức nó thổn thức, là đời trước nhiều đời có tu rồi. Giống như là mưa mà nó rớt xuống là hạt giống nảy mầm. Rồi tức khắc là hòa thượng làm một bài thơ, phải không? Đời chúng ai cũng thuộc bài thơ rồi. Non đảnh là vui thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài. Tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông chùa văng vẳng quá bi ai. Mới 9 tuổi rồi. Mới 9 tuổi mà có hạt giống rồi là nhiều đời tu rồi. Mà nhờ cái gì? Phàm nghe tiếng chuông là chắp tay cái tưởng, phải không? Đó. Hay lắm. Cho nên á, trong kinh Tăng Chi Bộ á, Phật dạy á, là có những vị mà tu sơ thiền. Mình tu về cái quán á, quán chiếu là phải đi qua con đường ngang sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì khi mà họ tu mới có sơ thiền họ chết. Mà khi mà tu sơ thiền á, khi mà chết rồi á, mình dùng cái từ mà nếu mà cái người tu gọi là tịch á, thì sanh lên cái cung trời gọi là Phạm Thiên, phải không? Mà nếu mà chúng ta mà không tu theo Phật á, mình không có gieo hạt giống Phật á, thì mình hưởng hết cái cõi trời Phạm Thiên, hết cái phước mà rớt xuống. Còn mà cái người mà tu á, tu mà theo cái con đường mà Phật Pháp á, thì tự nhiên có người nhắc, phải không? Nhắc ở trên đó luôn chứ không phải ở dưới này luôn. Hoặc là khi mà xuống á, cái cõi ta bà này cũng lại có người nhắc à. Rồi hoặc là có người mà tu nhị thiền, khi mà chết giữa chừng á, được tái sanh vào cõi trời Thiểu Quang Thiên. Tu tam thiền được sanh lên cõi trời Biến Tịnh Thiên. Khi mà tu tứ thiền sanh lên cõi trời Quảng Quả Thiên. Nhưng mà mình tu mất cái nhị thiền cái mình mất, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không tu về Phật Pháp á, là mình hết phước cõi trời cái mình rớt xuống. Hoặc là mình làm thú, hoặc mình làm sanh trong một gia đình hạ tiện, tự vì mình hết phước rồi. Thì Phật đưa ra ví dụ chẳng hạn như mình đến một cái vùng đó. Ngày xưa mình ở nhà mình đã từng mình đánh trống rồi, phải không? Thì khi mình đến cái vùng đó tự nhiên người ta đánh trống là mình biết, là mình biết liền, mình học rất là nhanh. Hoặc là mình đánh đờn, hoặc là mình thổi sáo là mình biết nốt nhạc, mình nhìn mình biết liền, nghe biết liền, nó nhắc cho mình nhớ đó. Thì muốn được như thế thì chư Phật chư Tổ dạy là mình làm bất cứ cái việc gì là mình phải có chánh niệm, có tỉnh giác. Trên trong này nói là phàm nghe tiếng chuông chắp tay, thầm tưởng bài kệ, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Này chúng ta học qua rồi, mình có những cái mình lướt đó. Tổ tiên lực sư dạy nghe tiếng chuông chắp tay là biểu thị thành kính, nghĩa là trong tâm đã thành, bên ngoài ắt kính, thấy không? Mình nói thôi tôi nghe vậy chứ trong tâm tôi á thành là đủ rồi, không có, nó biểu hiện đó. Cũng giống như mình nói mình thương cha thương mẹ mình mà nói cái miệng không, mà mình không có dâng đồ ngon hoặc lạ hết, nó cũng đúng. Trong tâm mình thương thì bên ngoài nó biểu hiện ra hành động, thấy không? Đó ra trừ trường hợp là các ngài khai thị thôi nha. Còn các ngài là đối với thầy tổ mình thấy sư phụ hôm qua cung kính, trong tâm là cung, bên ngoài biểu hiện là kính. Chứ mình nói ô cái tâm tôi vậy chứ mà không phải vậy, không có. Cái đó là mình dùng cái từ là phàm phu. Ngày xưa mình không hiểu á, có cũng như nói là khẩu của tôi nha, khẩu khẩu thì khẩu xà mà tâm thì Phật, không có, không có, không có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Cái đó là chỉ cho người mê, chỉ cho cái người mê, biết không? Hồi xưa mình bị mình lạm dụng cái từ này, quá là lạm dụng, không? Mà trong tâm như thế nào thì nó biểu hiện ra cái đó, ngồi vậy. Cho nên bây giờ cái dịch lý hay em ngang nó nói là khi mình sanh ra đời nè, từ 1 tuổi, phải không? 1 tuổi đến 30 tuổi, cái khuôn mặt đó là cha mẹ mình sanh. Cái khuôn mặt đó là cha mẹ mình sanh. Từ 30 tuổi trở lên á, cho 30, 40, 50 là mình sanh. Mình sanh ra khuôn mặt đó. Thì chúng hiểu không? Nghĩa tâm mình á, tâm mình nhu nhuyến, tâm mình thanh tịnh thì nó diễn khuôn mặt mình khác. Tâm mình mà cao có, tâm mình mà bực tức, tâm mình mà hiềm hận, nó biểu hiện khuôn mặt khác. Cái đó là mình sanh ra. Còn khi mà 1 tuổi đến 30 tuổi là cha mẹ mình sanh. Ngộ vậy đó. Mà khi mà đến 30 tuổi, 40 tuổi là mình sanh. Thấy không? Đó, rất là rõ. Cho nên mình thấy có những người mà ta mới xuất gia, mình thấy khuôn mặt mình sợ lắm, mà ta tu từ từ á, mặt nó giãn dần. Cái trên cái khuôn mặt cái xốp thịt nó giãn ra. Nó tâm ta nhu, ta trạng thái nhu á, nhu là gọi là tỉnh á, thấy không? Tỉnh là khuôn mặt nó khác. Mà khuôn mặt mình cái lăng xăng, cái lộn xộn là nhìn khuôn mặt cũng khác nha. Ồ vậy đó. À, mình mà trong tâm mình mà nó lăng xăng, nó chạo cử á, là mình nhìn khuôn mặt là mắt nó lau liền à, mắt nó nhìn qua nhìn lại, nhìn nó đứng, thấy không? Rõ ràng thôi. Đó cho nên nói là trong gì? À, trong tâm thành thì bên ngoài kính. Thấy không? Rõ thôi. Đó mình thấy hôm qua không? Mình thấy sư phụ không? Cung kính. Đó. Mà trong tâm là thành á, thì bên ngoài biểu hiện ra cái lòng thành kính vậy thôi, chứ mình đừng có nói ô tôi vậy chứ không phải vậy, không có. Cái đó là hồi xưa mình lạm dụng từ ngữ, chứ trong tâm mình thì như thế nào thì nó biểu hiện là lời nói đó ráng, không có giấu được. Bây giờ mình giấu ai chứ giấu thời gian. Cho nên á, ông vua Ba Tư Mạc ông hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, mình nhìn một cái người đó, một cái người du sĩ đó, một cái người tu sĩ đó, làm sao mình biết người ta chứng quả A La Hán, làm sao mình biết người ta đạt đến cái cảnh giới mà thù thắng? Phật nói đại vương, mà muốn biết người đó hả, sống với người đó nha, từ 1 đến 4 ngày. Bạch Đức Thế Tôn, nếu sống từ 1 đến 4 ngày mà không biết sao, từ 4 ngày đến 20 ngày. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà sống với họ 20 ngày mà không biết sao, 1 tháng. Bạch Đức Thế Tôn 1 tháng biết sao, 3 tháng. Không biết 1 năm. Thấy không? Mình sống mà sống với gần bậc thánh là tự nhiên mình biết à. Mà mình sống gần với người phàm là mình biết. Và mình sống những người mà tu tới cảnh giới là mình biết. Những người mà ta tu nhiều đời á, ta thuần nhanh lắm. Tôi quản chúng tôi biết mà. À, tôi coi chúng là từ ở Trúc Lâm mà về đây là tôi biết. Nói lại tôi làm nhà khách á, dễ biết lắm. Mình cọ sát. Thấy không? Mình cọ sát cái mình biết là tự nhiên à. Họ có cái tập khí gì họ ra hết. Rõ ràng thôi. Đó cho nên hồi sáng mà tôi dạy Bát Đại Nhân Giác mà có câu chuyện là cái vị tỳ kheo mà trưởng lão tỳ kheo mà lớn tuổi á, phải không? Mà ông nghe Đức Thế Tôn giảng pháp mà ông duỗi cẳng về Đức Thế Tôn, ông ngủ lên ngủ xuống. Phật nói các thầy tỳ kheo này, các thầy tỳ kheo á, cái ông trưởng lão tỳ kheo này ông tu lâu rồi, mà thật ông tu lâu rồi đó. Mà sở dĩ ổng có cái tập khí này á, là 500 đời vừa trước ổng là cái loài súc sanh rầm. Nhưng mà do cái nhân cái duyên mà ổng ra đời ổng gặp Như Lai, mà bây giờ ổng không có kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Ổng nghe kinh Thế Tôn thuyết Pháp mà ổng như thế. Cho nên đời sau nha, ổng chết thì ổng sanh làm rầm tiếp. Rồi Phật chỉ á, đó, mấy ông thấy từ xa, từ cái góc xa nè, có một cái thầy Sa Di mới 8 tuổi. À, tên là Tumana đó, à, đoan chánh trang nghiêm. Mà khi mà Như Lai mà thuyết pháp mà ngồi chánh niệm mà tỉnh thức đó, do cái nhân duyên đó, 7 ngày sau là cái vị Sa Di này chứng quả này. Các tỳ kheo á, ta nói cái vị đó là trưởng lão, phải không? Sa Di mà trưởng lão không có phải mà đợi mà xuất gia trước mà cạo tóc trước là lớn đâu, không có chuyện đó. Trong nhà Phật hay trong nhà thiền nó cũng có cái đó, mà đòi hỏi trên cái căn cơ tu nhiều đời hay không á. Cái đi mình ở một chút mình biết liền cái gì, không? Có những người mà đi trước đi lâu rồi mà thấy tập khí thôi, đụng một cái thôi ngán lửa luôn, không? Mà những người ta mới vô thấy mà thấy nó thuần. Họ rất là nhường nhuyễn, là nhiều đời họ có công phu rồi, tu tập rồi, bây giờ họ tiếp thu nhanh lắm, đúng không? Giống như mà những người mà ngày xưa mà tôi dạy bỏ đường, tôi thấy có những người mới vô họ học nhanh lắm, là nhiều đời họ đã từng làm tướng, đúng không? Học qua chẳng hạn như cái bộ kiếm đó, phải không? Cái bộ pháp đó mình học là 3 năm mà học chừng tháng hai tháng là xong hết, ví dụ vậy. Thì đời trước họ có học quá rồi, thì đời này họ nhớ là chút gì thôi. Đó, cho nên cái này rất là quan trọng. Tức là trong thiền thoại kể lại, xưa Hòa Thượng Chí Công, ngài có thần thông, ngài giúp cho ông vua Lương Võ Đế mở cái đạo nhãn. Đó, ngài dùng cái năng lực đó, dùng cái năng lực là ngài cho cái ông vua Lương Võ Đế mở cái đạo nhãn. Và ông thấy dưới địa ngục đó, chúng sanh bị thọ cái cảnh khổ khủng khiếp luôn. Đại chúng mà mình không phải mình nói mình hù chứ, không phải là Phật hù đâu, không có. À, mình sống mà nó lôi thôi quá, mình sống mà không có chánh niệm, không có thu thúc sáu căn, tạo những cái nghiệp dữ á, chết xuống địa ngục. Cho nên là ông vua Lương Quả Đế ông thấy ông thương quá, ông hỏi là bạch Hòa Thượng, cái khổ này làm sao mà dứt? Thiền sư Chí Công mới đáp: chỉ nghe được tiếng chuông thì cái khổ kia mới tạm dứt. Đã thấy không? Nghe tiếng chuông. Cho nên mình không có thể là mình nói là đánh chuông, nhớ nha. Ví dụ như mình cử cái vị nào á, chẳng hạn như là quản chúng hay trưởng liêu đi cắt cử cái người đó. Sáng mai 3 giờ sáng mình ghi trên bảng là đánh chuông, là người ta không biết, mình không biết. Mà làm gì? Gọi là thỉnh chuông. Thỉnh chuông như thỉnh Phật vậy đó thì mới đúng. Có nghĩa là khi mình thỉnh chuông á, là cái tâm mình á, là phải tác ý mong mỏi những cái chốn mà cái chốn khổ ở địa ngục á, nhờ tiếng chuông này mà họ vơi bớt những cái đau khổ, nhờ cái tiếng chuông này họ thức tỉnh, thì ta đánh nó thông thả lắm, đúng không? Cho nên câu chuyện thiền thoại kể lại á, một hôm thiền sư Dịch Thượng, khi mà ngài xả thiền xong rồi đó, ngài xả thiền á, thường thường ngài xả thiền trước chúng, rồi ngài uống cốc trà ngài mới đi kiểm thiền. Rồi khi mà ngài xả thiền xong, ngài uống, ngài ngồi, ngài nhâm nhi cốc trà, bỗng ngài nghe tiếng chuông nó thanh thoát. Đại chúng, cái này tôi nói cho đại chúng một cái điểm này nè, nó quan trọng lắm nha. Ở đây nó quan trọng lắm, nhất là những người mà hô thiền. Hình như có những người mà hô thiền xong là chúng ngủ hết luôn, đúng không? Rồi có những người mà gì mà hô thiền xong là chúng nó chạo khử. Cái hô thiền quan trọng lắm. Ngày xưa là ở trên Trúc Lâm là sư ông là phải tiễn đó nha, tiễn cái người nào mà giọng mà thanh thoát nhẹ nhàng, rồi trầm bổng mà du dương, họ ngộ vậy đó. Cho nên có những vị mà hô thiền, có lần tôi ngồi trên đồi mà hô thiền ở dưới, ở trên này tôi có dây gà tôi nổi, tôi nói đúng không? Có những vị thật mà, ở đây mình nói thật luôn. Cho nên là cái hô thiền là mình phải tập ở nhà trước, mình tập ở tăng đường trước, rồi tập xong rồi nhường nhuyễn rồi mình mới lên mình hô đúng. Cái hô thiền mình tưởng lạ lắm, cái đường tu của mình là nó thế giới tâm linh nó kèm theo. Khi mình hô thiền, khi mình thỉnh chuông, khi mình làm tất cả, tại sao cái này gọi là pháp khí, thấy không? Cái khánh này gọi là pháp khí nè, rồi cái đại hồng chung cũng là pháp khí, rồi cái chuông cũng là pháp khí. Cho nên mình đánh như thế nào đó, còn cái chuông nhỏ mà tôi thỉnh về bây giờ bể rồi, đánh mạnh quá, đánh mạnh nó bể, thấy không? Cho nên mình thỉnh chuông như thế nào đó. Có những vị mà thỉnh chuông mình nghe lạ lắm, từ xa mình nghe đó. Cho nên cái vị thiền sư này nghe thanh thoát nó lạ luôn. Ngài nói ngài tu gần cả đời người là chưa ai mà đánh được tiếng chuông này, chưa ai. Sáng ngày họ nói ông thị giả, hồi hôm nè, ai thỉnh chuông, ông xuống tăng đường ông hỏi đi, ông hỏi hồi hôm mà 3 giờ sáng, thấy không? Ai thỉnh cái tiếng chuông này mời lên đây, thấy không? Đó thì quá tình á. Thì khi mà thị giả xuống thì cái vị quản chúng nói là bữa nay đặc biệt nhất là có một cái chú sa di sao từ phương xa tham học đến thỉnh cái thỉnh cái tiếng chuông này đó. Thì thiền sư dịch thượng nói bây giờ phải kêu cái chú Sa Di lên đây. Rồi khi mà chú Sa Di lên á, thiền sư dịch thượng mới hỏi: khi con thỉnh chuông á, con dùng cái gì con thỉnh chuông? Hỏi vậy. Khi con thỉnh chuông dùng cái gì thỉnh chuông? À, thì cái vị thiền sư này, cái vị Sa Di mới đáp: bạch thầy, không có tâm gì đặc biệt cả, con thỉnh chuông chỉ là biết thỉnh chuông mà thôi. À, thì thiền sư dịch thượng mới nói: không phải, khi chú thỉnh chuông nhất định tâm chú nghĩ về một điều gì, cho nên hôm nay âm thanh tiếng chuông rất là thanh thoát, rất là cao quý, phải không? Cái vị Sa Di nó nói là con thỉnh là con thỉnh, với con biết dùng tâm gì, nhưng mà thiền sư nó không phải. Nếu mà nói mà thỉnh là thỉnh thì phải có cái tâm gì đặc biệt mới được như thế. Đó. Vị Sa Di liền suy nghĩ một lúc liền thưa: bạch thầy, thật ra không có gì cả, chỉ là khi con chưa xuất gia tham học, thầy con ở quê thường dạy con khi thỉnh chuông phải nghĩ chuông, tức là Phật. Phải không? Khi mà thỉnh chuông á, khi mà thỉnh chuông là tức cái chuông là Phật á, cần phải trì trai giới, kính chuông như kính Phật, dùng như tâm thiền như nhập định, và dùng tâm lễ bái thỉnh chuông, phải không? Quan trọng lắm chứ không phải. Cho nên á, mình á, bây giờ mình là chưa có đủ điều kiện mình phổ độ chúng sanh, để chúng nhớ điều đó, mình chưa đủ điều kiện. Thì thôi bây giờ mình có cái nhân cái duyên là 3 giờ sáng mình thỉnh chuông, thì cái tâm mình phải như thế nào chứ không phải bon, cái mình đi dạ vòng cái bon, dạ vòng cái bon. Lúc đó là hôm đó là mình nằm mộng nha, ví dụ vậy, mình nằm mộng cái con quỷ sứ là nó nói: trời ơi, con đang khỏe mái thoải mái lắm mà thầy thỉnh chuông sao trời ơi, nó nhức người quá, nó đau khớp, rồi nó lệch đĩa điểm luôn, thỉnh mà lệch đĩa điểm luôn. Phải không? Thỉnh chuông mà con ngạ quỷ là nó báo mộng mình, nói thầy thỉnh sao mà con lệch đĩa điểm luôn đó. Thỉnh kiểu gì đó. Cho nên á, mà ở đây 3 giờ sáng là tôi ngồi trên đồi tôi nghe là ai mà thỉnh chuông tôi nghe. Có những vị thỉnh á, mà nghe nó thanh thoát, nó lạ thường lắm. Lạ lắm thiệt mà. Từng tiếng chuông. Mình gõ mỏ hay mà đánh khánh vậy hay lắm. Nên nó gọi là pháp khí á. Đại chúng hiểu ngày xưa nha, mà ví dụ như 10 giờ đánh kiểm xã lao tét ví dụ đi, hoặc là 3 giờ thỉnh chuông để mà thức chúng, mà cái quỷ mà trực kiển nha, mà lệch một cái thôi là sáng mai là cái quỷ viện trưởng hợp chúng lại hết, nhớ không? Mình coi những cái quỷ, những cái trong mà thiền thoại kể đó, hợp chúng lại hết, cử tội bắt đầu đánh bao nhiêu roi chứ không phải dễ đâu. À, cho nên là đánh là thỉnh chuông là phải đúng giờ đúng giấc, đó là pháp khí mà. Nếu mà mình thỉnh mà như hạn như 10 giờ xả lao tét mà 10 giờ rưỡi mình thỉnh lộn chúng ngộ gì đó. À, trong quyện mình nó lộn xà ngầu hết luôn, cho nên là phải giờ giấc ở đâu rồi đó. Cái người mà thỉnh chuông rồi thỉnh trống thỉnh mỏ rồi cái gì mỗi cái là phải đâu rồi đó hết, quan trọng lắm. Không phải mình tưởng thường đâu, phải không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý. À, kính chuông như kính Phật, dùng như tâm thiền như nhập định. Nghe xong vị thiền sư mới chỉ dạy: kể từ ngày hôm nay con nên dùng tâm này để làm tất cả mọi việc. Còn quả tình từ đó về sau cái chú Sa Di này làm không những là thỉnh chuông, nấu cơm, quét nhà, rửa chén, đi kinh hành, tất cả mọi việc đều dùng tâm này hết. Bưng ly nước lên coi ly này là giống như Phật. Ví dụ cắm cái nhành hoa là coi giống như là đang hiện diện Phật. Thì quả tình cái chú Sa Di này sau này trở thành một vị thiền sư nổi tiếng, kế thừa sau này là trụ trì cái ngôi thiền viện này nè. Thiền viện gì tôi quên, là bên Nhật Bản. À, mà ngài có 3 câu nói thôi: bất khả khứ. À, tức là ai mà vô hỏi gì ngài cũng đều nói là bất khả khứ. Hay lắm. Sau này trở thành một vị thiền sư nổi tiếng á, bên Nhật á. Hiện bây giờ vẫn còn những cái ngôi, mà cái ngôi mà thiền viện nổi tiếng là vị này trụ trì á, sau này trụ trì các thiền viện nổi tiếng, thấy không? À, đâu phải thường đâu. Là cái tâm là nó nền tảng căn bản mà mình thấy nó đơn thuần gì đó. À, cho nên á, mình thấy á, đại chúng thấy mình mỗi cái mình đưa vô cái khuôn, cái quốc là sau này trở thành bậc thấp khí. Chứ còn mình làm bợp chợp, mình làm cái kiểu mà sau này mình làm được gì hết á, mình có làm, mình làm chúng là chuyện nhỏ nhỏ thôi, thường thường thôi. À, cho nên cái phần này đại chúng hãy lưu ý. Sa di nghe như vậy, từ đó nuôi thành một thói quen, làm việc gì cũng luôn dùng tâm thiền, tâm kính cẩn. Về sau sa di này nói pháp thiền sư Dịch Thượng là một vị thiền sư nổi tiếng, dùng tâm Phật thỉnh chuông, kính chuông như kính Phật, thấy không? Sau này nói pháp cái vị hòa thượng này đó, đại chúng thấy không? Cho nên á, trong nhà thiền đặc biệt hay lắm, là truyền hiền không truyền tử, tức là truyền cái người hiền tài chứ không có, không phải nói là tôi truyền pháp cho cái người mà xuất gia, tôi không có, trong nhà thiền có chuyện đó không có. Truyền hiền là cái bậc mà hiền tài mà họ có tu có học, họ mình kế thừa họ, sau này mình nhìn à, người đó được mình kế thừa, chứ không phải cái người này xuất gia tôi không có. Nhà thiền đặc biệt cho đó. Cho nên đại chúng thấy mình muốn mà gánh quét mà sự nghiệp mà sau này là mình cái tâm mình phải như thế nào. Ờ, thỉnh chuông hay là lao tát cái gì mình đừng có làm lụp chụp lụp bợp chợp. Cái người mà làm lụp chụp bợp chợp là không có làm việc lớn được, lã kỳ một điểm vậy đó. Nhưng cái tâm mình là phải làm cái gì phải chuẩn. Hẹn như bây giờ mình bứng gốc cây đâu có cần nhanh, không có cần nhanh, từ tốn mình làm việc, từ tốn mà có chánh niệm, có tỉnh giác. Cái việc của chùa họ làm 3.000 năm cũng hết, nói thiệt luôn. Cái việc của chùa mình á, mình thấy đâu có bao nhiêu mà làm hoài luôn, mình làm 1 tỷ năm nó cũng hết việc, nhổ cỏ đầu này đầu kia nó mọc, cứ nhổ chứ mà lo hơi thức đâu mà lo, ủa sao mà con nhổ đầu này đầu kia nó mọc chứ gì, nhổ là mình cứ nhổ thôi, mình để hết tâm mình á vô mình việc nhổ cỏ, cho mình đừng có nghĩ là nhổ đầu này đầu kia nó mọc là mình nhổ hoài, mình mệt luôn á, rõ ràng. Cái việc làm ở đây là cái việc chùa nó không bao giờ hết, cứ sáng mở mắt là ai mà có trách nhiệm thì làm trách nhiệm đó, người có trách nhiệm nấu cơm thì nấu cơm, người có trách nhiệm mà nhổ cỏ thì nhổ cỏ, vậy thôi. Cái việc này là cái việc mà thường trụ mà, cho nên mình làm cái từ tốn từng chút, cho nên ngày nào cũng có việc hết đó. Tại sao ở ngoài đời mà thất nghiệp cái mình lo ở ngoài đời mà thất nghiệp mình lo, còn ở đây mình không có thất nghiệp, ở đây mình đâu thất nghiệp đâu. Sáng mở mắt ra khỏi cần mà lo, không ai lo gì hết, kệ mình. Mở mắt ra cái mình gặp ông chị sự dẫn đi đâu mình đi đó, tôi thấy tôi nghĩ sướng chứ, thấy không? Mình không có lo việc à, mình ở ngoài đời mình lo mình làm, rồi làm việc này thất nghiệp không biết nữa chưa, còn cái này đâu thất nghiệp đâu. Người tu là không có thất nghiệp nghiệm coi, người tu là không thất nghiệp. Sáng là lao tác, chiều nghe pháp, tối cái tụng kinh, rồi tối chút nữa ngồi thiền, không có thất nghiệp. À, suốt vậy chừng nào mình thành Phật là thôi, thấy không? Thì chừng nào mà tu thành Phật là thôi, thành Phật là xong việc á, không? Hay là chứng quả vị A-la-hán là xong, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không trở lui cuộc đời này nữa rồi, hít hơi đi luôn, vậy đó, thấy không? Vậy thôi, đơn giản vậy đó, người tu mình như đó, à, rất là rõ nè, à. Cho nên kinh Phú Pháp Tạng Phật dạy tiếng ngân cho thật lâu thì mới thỉnh tiếng khác, thấy không? Cái hẹn mình thỉnh vô cái chỗ kêu bo, từ hết cái bo là mới được thỉnh chứ, chứ không phải bon 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 không được, ví dụ vậy, rõ ràng luôn, thấy không? Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy á, à, rồi chẳng hạn như bây giờ, à, sau này mình tập luôn, chẳng hạn như mình thỉnh tiếng chuông này đi, rõ. Thì khi mà đảnh lễ xong rồi, cái vị mà thỉnh chuông á, ta nhấp một cái là bắt đầu mình mới đứng lên, chứ không phải mà vừa thỉnh xuống một cái là tự nhiên cái vị chủ lễ mà chưa lạy là mình đã lạy xong rồi. À, mình thấy ở bên Đài Loan không, mình coi những cái bộ phim á, bên Phật Quang Sơn á, họ đảnh lễ xuống lên xuống thẳng tưng luôn, chứ không phải mà lọt trọt cho mình nó xuống người lên thấy không? Họ mình còn bên Trung Quốc là làm cái gì cũng hiệu lệnh đó nha, Cái hẹn như mình coi phim thiếu tự đi, họ đá đó, bắt bà hát đi luôn, chứ không phải mình cái bàn long cước thì người bàn long cước người không đúng, thấy không? Còn ở bên thiếu lâm tự là bàn long cước, là đó bàn long cước thẳng lên cái họ đưa lên cái họ xuống cái điều đặn luôn, cái hiệu lệnh á, hiệu lệnh họ nghiêm lắm. Thì cái thỉnh chuông này cũng vậy nè, để chúng nhớ kỹ điều họ, mà cái vị chủ lễ đảnh lễ xuống một cái thì mình đảnh lễ theo, chứ cái ông chủ lễ mà ông vừa cúi xuống cái mình đã đảnh lễ sao mình đứng lên rồi đó, thì nó không đúng, nó không đúng pháp đó ràng luôn. Mà thấy lọt chọt lắm, cũng giống như mà một, ở đây 50 người mà 47 người mà cạo tóc sạch hết, còn 3 người không cạo tóc cái lòi mày ra liền. Thấy không? Để ý coi, 3 người mà không cạo tóc mình thấy nó kỳ kỳ sao á. Đó. Thì khi mà lễ lại cũng như thế, mà thỉnh chuông cũng như thế, thấy không? Thiền sư Tinh Văn dạy chúng, chuông là hiệu lệnh trong tùng lâm Phật giáo. Tiếng chuông buổi sáng là trước nhanh sau chậm để cảnh tỉnh đại chúng một đêm dài đã qua. Đó, buổi sáng là 3 giờ sáng, trước nhanh sau chậm, chớ có buông lung mê ngủ. Tiếng chuông buổi tối là trước chậm sau nhanh để nhắc nhở đại chúng tỉnh giác con đường tối tăm mê muội. Đó là thiền sư Tinh Văn dạy ở Phật Quang Sơn đó. Đó, cái hiệu lệnh đó. Đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: hoặc khi thỉnh tiếng chuông, nguyện tất cả khổ trong đường ác đều được đình dứt. Hoặc ai nghe tiếng chuông mà khen ngợi bài kệ, trừ được 500 năm ức kiếp tội nặng trong sanh tử. Đó, thấy không? Mình chắp tay mình khen ngợi cái bài kệ sao mà hay quá, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh. Ví dụ mình nghe vậy mà thầm mình tưởng niệm, mình khen cái bài kệ này sao mà hay quá, nó thanh thoát, nó lạ thường, thì 500 ức kiếp về trước mình tạo cái nghiệp sanh tử á, dứt. Đó, cái này là cái lý, mà trong cái lý có cái sự nữa. Thành ra đại chúng thấy á, mình à, Kinh Tạp Thí Dụ ghi: văn chung ngộ bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện tại duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Tạm dịch: nghe chuông nằm chẳng dậy, hộ pháp thiện thần sân, hiện đời phước quá ít, đời sau kiếp mãn xà. À, tức là mình nghe tiếng chuông mình nằm y luôn, mình dậy hẹn 3 giờ sáng cái mình nghe tiếng chuông thỉnh thức chúng, cái mình nằm luôn. Rồi mình nghe tiếng đại hành đại hồng chung ấy, mình cũng nằm luôn. Thì gì? Hộ pháp thiện thần ở trong già lam họ sân lắm, họ bực tức lắm, không? Hiện đời phước quá ít, đời sau cái mình thành rắn mãn xà. Đó, ở đây là Tổ Thiên Thai dạy: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Tâm Thiên Thai nói: phiền não là pháp tối tâm, là não loạn tâm thần, chẳng có thể nghĩ phát bồ đề. Nay được nghe tiếng chuông tụng kệ, thiện pháp tăng trưởng thù thắng, nên nói phiền não nhẹ. Đó, thấy không? Tức là cái phiền não nó ngăn, nó che mình. Thành ra đại chúng thấy mà 3 giờ sáng mình nghe tiếng chuông, mà nhất là ở núi rừng, phải không? Ở núi rừng mà nó thanh vắng, mà nó thanh thoát, mình nghe tiếng chuông lạ lắm. Nếu mà cái người nào mà có cái túc duyên sâu á, cái mình nghe nó có phản phất là nhiều đời mình có cái căn duyên, có túc duyên, thấy không? Đó, trên cái phần này nói là khi đó thì cái tâm bồ đề mình phát khởi, mà khi mà tâm bồ đề phát khởi rồi thì bắt đầu cái con đường mình nó mở ra, cho nên nói là cái thiện pháp nó tăng trưởng ngon lắm. Khi mình khởi lên một cái niệm mà cung kính cái tiếng chuông á, không có còn phiền não nữa, thì bắt đầu tâm bồ đề nó mở ra. À, nó hướng đến con đường mới. Đó. Trí tuệ lớn bồ đề sanh, tức là thấu tột lý gọi là trí, phân biệt gọi là huệ, bồ đề gọi là giác. Nhân bị vô minh che lấp mà thành bất giác, nay do phiền não sạch, trí tuệ tăng trưởng mà bồ đề lớn, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Kinh A Hàm nói: chúng sinh nếu chẳng phát nguyện chọn chẳng có thể thành Phật đạo được. Đó. Tức là mình không có phát nguyện để mà độ sanh á, không có phát nguyện để mà đời đời kiếp kiếp mình tu học gắn gỗ thì mình không bao giờ thành Phật đạo được. Cho nên cái nguyện lực là phải đi theo. Đó. Thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ dạy phát đại nguyện đó là nhân của vạn hạnh, hay trưởng dưỡng lòng từ bi, chẳng đoạn mất hạt giống Phật. Đại sự thành tựu, việc làm chọn nên, thành đạo làm lợi ích chúng sinh, đều do nguyện lớn. Thế nên có hạnh mà không có nguyện thì hạnh ắt trơ trọi. Có hạnh nghĩa mình làm tất cả việc, mình tu tất cả thời phá cái gì cũng có, mà không có nguyện lực nó thôi thúc mình, đúng không? Bởi vì mình tu mình học để làm gì? Thứ nhất là độ cha mẹ mình một đời, cha mẹ mình nhiều đời. Thứ hai là độ những người mà họ có cái tâm cung kính cúng dường vô cái ruộng phước tam bảo, thì mình nguyện mình thành Phật độ những người đó trước. Mà nếu mà không có cái nguyện lực á, thì cái hạnh á, nó trơ trọi, nó không có thành tựu. Đó. Có nguyện mà không có hạnh, nguyện ấy trở thành nguyện suông, thấy không? Mình phát nguyện thành Phật độ chúng sanh mà mình tu không học cái gì hết. Cũng giống như mình phát nguyện là sau này mình tôi mà sau này tôi mà có tiền một cái tôi giúp này giúp người kia, nhưng mà mình ăn mình ngủ không, phải không? Không làm gì hết á, tiền đâu mình giúp người ta. Bây giờ mình phát nguyện thành Phật là mình phải lập hạnh mình tu vậy thôi. Mà lập hạnh á như thế nào? Thì đợt sau chúng ta học qua cái phần mà Chi Môn Cảnh Quấn nói rõ lắm. Đó. Hạnh nguyện theo nhau, mình và người đều được lợi ích thì đúng. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma, ưa ở nơi lặng lẽ đoạn trừ phiền não là việc làm của ma, dứt hẳn sanh tử là việc làm của ma, bỏ hạnh Bồ Tát là việc làm của ma, chẳng giáo hóa chúng sanh là việc làm của ma. Đó, thấy không? Chẳng phát đại nguyện là việc làm của ma. Tại sao? Bởi vì mình làm phước thì được phước, mà được phước thì sanh thiên, mà mình có nguyện lực cái hết phước cái mình xuống, đó là việc làm của ma. Bởi vì làm mình lập hạnh mà không có nguyện lực thì khi mình hưởng hết cái phước lực đó rồi cái mình rớt xuống tiếp tục. Cho nên nó là ma. Ma là gì? Ma là những cái phiền nhiễu giống cái gì hết đó. Ma là những cái trạng thái phiền nhiễu trong tâm thức của mình. Cho nên mình lập nguyện, mình lập hạnh đó, đó là làm việc của Phật. Rồi mình ưa ở nơi lặng lẽ để mà đoạn trừ phiền não. Tức là mình ưa ở những cái nơi mà vắng lặng ở mình thôi. Giống như mình ở một cái cốc, cái he ở trong núi gì đó. Mà mình không có cọ sát để mình tu tập cái con đường Bồ Tát hạnh này á, thì đó là việc làm của ma. Phải không? Rồi dứt hẳn sanh tử, đó. Dứt hẳn sanh tử là mình đoạn cái biến dịch sanh tử luôn. Cái phần đoạn sanh tử mình đã đoạn rồi mà cái biến dịch sanh tử mình đoạn hẳn luôn. Biến dịch sanh tử là từ cái trạng thái này qua trạng thái khác mình đoạn dứt luôn, dứt hạt giống đó. Dứt hạt giống sanh tử là mình không có trở lui cái con đường này nữa, dứt hẳn luôn. Thì đó là việc làm của ma, tự mình không thực hiện cái con đường Bồ Tát để mà thành Phật, có Phật quả cuối cùng độ chúng sanh đó. Mà Phật quả mà để thành á là phải trải dài trong cái kiếp số cùng tận sanh tử ghê vậy đó. Mà bây giờ mình sợ quá, mình sợ hãi quá đó. Mình sợ hãi quá, mình không có dấn thân, mình không có sự tu tập để mà chuyển hóa cho mình và người khác. Mình chỉ là lo cho mình thôi, để chúng thấy mình lo cho mình, tôi thấy cũng sướng lắm, đúng không? Hẹn như là thường thường là tôi ngồi thiền, nếu mà tôi ngồi mà tôi không kiểm thiền á thì tôi ngồi đường tiếng rưỡi, đúng không? Tôi ngồi thẳng đường luôn. Mà bây giờ tôi ngồi một tiếng mà tôi nhìn lên tôi thấy huynh đệ mình có người gục lên, có người làm sao? Mà nếu mà tôi không ngồi là chừng một tiếng hay là một tiếng hai chục phút là có người xả ra liền, ngon lắm. Mà tôi ngồi một cái họ thôi, họ ráng theo ngồi theo tôi luôn, thì khi một tiếng là tôi xả, tôi mất nửa tiếng, mà tôi mất lợi ích nửa tiếng. Nếu mà tôi tu được mình á, nhưng mà cái việc làm nó phỏng ra tán tháng. Mình giống như là mình mới học lớp 9 nè, ví dụ đi, đúng không? Mình học lớp 9 nè. Mà ở trong cái làng dân tộc ở ở đâu ở trong này chúng mình đi vô các làng dân tộc á, mà học lớp mẫu giáo mà nghỉ hết à, thấy không? Thì mình vào trong đó mình thương cái dân tộc đó quá, mình chỉ dạy họ cũng được. Thì cái hạnh Bồ Tát cũng như thế, chứ không phải là đợi mà thành Phật mới độ chúng sanh, không phải. Mà mình học tới đâu, mình tu tới đâu á, mình dìu dắt người ta tới đó, đó là hạnh Bồ Tát, nghe không? À, thì khi mà cái hạnh Bồ Tát mà nó thực hiện xong rồi đó, thì cái hạnh Phật kế bên luôn. Mà bây giờ đại chúng thấy không, qua cái trận dịch này mình thấy là những vị mà làm việc á, bây giờ tôi đi vào trong tôi mới thấy, nếu mà chúng ta thấy là những người mà làm việc cho nhà nước, mà những người mà làm mà cái tâm mà chín chắn á, là hạnh Bồ Tát không, toàn hạnh Bồ Tát không. Đó mình thấy là những vị mà ta làm mà việc mà đến mà ta chặn chốt kiểm dịch, ta sợ ta lây. Nếu mà mình ra đường mình không đeo khẩu trang lây, thì có những người họ không đeo khẩu trang mà họ còn đánh lại những người làm nhiệm vụ nữa. Là có những người ta nản lắm, mấy ông bác sĩ nói thôi mệt mỏi quá, mình đã giúp họ rồi mà họ còn thèm thuốc. Họ thèm thuốc xong rồi á, họ chèo rào họ mua thuốc, rồi chặn họ lại, họ nói ông mà đụng tôi chết nha, tôi ép không. Thấy không? Thì khi mà nói ép không rồi bác sĩ cũng sợ, ai cũng sợ hết, sợ lấy. Thấy không? Bây giờ nó dùng cái gì? Ông mà đụng tôi là chết nha, tôi ép không á. Thì các vị A-la-hán vào trong cuộc đời này thấy các chúng sanh cũng như thế. Mình giúp đỡ họ, mình chuyển hóa cho họ, mà bây giờ họ nói ông mà đụng tôi là chết đấy nha. Thấy không? Thì họ chán, họ sợ lắm. Họ sợ, họ quyết định trong một đời này là nhập niết bàn vĩnh viễn. Ồ, tôi thấy ông tôi sợ quá. À. Cho nên trong kinh Di Ma Cật nói á, là khi mà Bồ Tát chúng hương á, là cho các đệ tử nha, đệ tử mà Bồ Tát lớn cho nó xuống xuống cõi Ta Bà này nè, thì đa phần là các vị Phật dạng á nha, các ông xuống cái cõi Ta Bà này chỉ có một việc duy nhất thôi. Thì những vị Bồ Tát là bạch Đức Thế Tôn việc gì? Ở cõi Ta Bà này có thân tướng của những vị tu tập ở dưới này á, là cái thân tướng không bằng các ông. Hạn như bây giờ mình nói thẳng luôn, là cái thân tướng ở cõi này á, mà ai mà cao lắm là 1m9, đúng không? Đúng không? Mà thấp là vừa 1m6. Còn cái thân tướng các vị Bồ Tát đó là cao là 84.000 thước. À, cái thân tướng gì đó, cái thân tướng là cao giống như là Tôn Giả mà Mục Kiền Liên á, mà có thần thông mà đi lên cái cõi trời, mà cõi trời gì, cõi trời gì mà gọi là Quan Âm gì đó, à, cõi Phật chứ, Phật Quay Âm Vương, xa mà để mà nghe cái âm thanh của Đức Phật á. Thì ngày ngồi trên bình bát của Đức Phật, ngày đi vòng nè, thì các vị Bồ Tát mới nhìn, mới nói bạch Đức Thế Tôn, mà tại sao hôm nay có con sâu gì mà lạ quá nó đi trên bình bát đó. Định các vị Bồ Tát định bắt là ném xuống đó, Phật mới ngăn đó, chớ làm như thế. Đây là cái vị này đại đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đầy đủ 6 thứ thần thông mà gọi là đệ nhất thần thông á. À, mấy ông đừng có khởi cái niệm mà khinh thường. Thì khi mà xuống cái cuộc đời này gì đó, Phật mới dạy là xuống cái cõi này đừng có khinh thường nha. Bởi vì những vị mà đại Bồ Tát lớn mới phát những cái nguyện lực xuống cái cõi Ta Bà này mới độ chúng sanh. Bởi vì chúng sanh này là chẳng hạn như là nó đứng, nó ngồi, nó đứng, nó đi, nó chạy, nó làm ngược lại vậy, nó làm nó ngược lại cực lắm. À, vừa rồi mình qua cái trận dịch mình thấy á, trời, mấy ông mà làm việc đó, ông kể nói thầy ơi, thầy không biết họ làm ngược không à, làm ngược mình vậy đó. Họ, mình kêu họ bịt khẩu trang, họ mở khẩu trang. Rồi, cái bà kia mới đi ra đường, mới mở khẩu trang, nói công an, nói bây giờ bà bịt khẩu trang được không? Nói bây giờ tôi ngợp, tôi mở ra, ông làm gì tôi? Rồi bây giờ kêu bịt, nói tôi có khẩu trang mà tôi không bịt, ông làm gì tôi? Rồi, thấy chưa? Nghĩa là làm ngược lại vậy đó. Mà nếu mà không có cái nguyện lực lớn là mình chạy hết, mình chịu không nổi. Cho nên là trang bị cái áo giáp. À, cho nên ông Di Ma Cật nói á, tuy nhiên như thế mà ở cái cõi Ta Bà này một ngày một đêm mà tu tập làm lợi ích chúng sanh á, bằng cái cõi trời mà Tây Phương á, Tây Phương cõi Phật á, cõi Phật Tây Phương á, bằng năm, phải không? Bằng một năm. Mà cái cõi Phật á, cõi Tịnh Độ của 10 phương chư Phật á, một ngày một đêm á, thì bằng ở cái cõi này á, là mấy tỷ năm. Thì bây giờ mình làm ở Phật sự đâu? Nếu mình làm Phật sự trên đó là một năm đi, thì bằng dưới này một ngày một đêm. mà một ngày một đêm ở trên đó thì bằng ở dưới này mấy tỷ, cho nên muốn thành Phật là chỉ có xuống cái cõi này là thành Phật nhanh nhất, còn mấy cái cõi khác thôi rồi tu không biết bao giờ mà thành Phật, không biết bao giờ. Mà ai mà mạnh dạn lắm là xuống đây kệ, xuống chiến, giống như mình đánh lô tô vậy, phải không? Mình đánh trúng số độc đắc vậy, một là trúng, hai là thua á, xuống cõi này nguy hiểm vậy đó. À, cho nên là các vị Bồ Tát xuống cái cõi này sợ lắm, rất là sợ, phải nói là dùng cái từ là kinh khủng luôn. À, ông Di Ma Cật nói, ai mà đọc kinh Di Ma Cật thấy á, cho nên là cái cõi này, cho nên gọi là dứt hẳn cái con đường sanh tử là việc làm của ma. Bỏ hạnh Bồ Tát là việc làm của ma, chẳng giáo hóa chúng sanh là việc làm của ma, phải không? Ngày như bây giờ các mình làm vãn chúng cấp, mình làm trưởng liêu, các mình làm chi sự, các mình làm trưởng ban rễ, bằng dụng nó thôi con sợ không làm này, đó là mình không có. Bây giờ ban đầu mình tập sự lần lần, phải không? Từ cái nhỏ lên cái lớn, từ cái dễ lên cái khó, lần lần bắt đầu mình làm các việc Phật sự là. Tôi thấy những vị mà làm trong chẳng hạn như hội đồng nhân dân tỉnh đi, là khi mà họ có một cái vấn đề nào họ đưa lên những cái ý kiến mà toàn làm lợi ích cho nhân dân không, xây cầu nè, làm trường học nè, phải không? Rồi cấp nhà cho những người nghèo khổ, toàn làm cho dân không, mà họ đâu có được cái gì đâu. Nhưng mà cái tâm của họ, không, cái lòng của họ là muốn cho cái đất nước Việt Nam nó phồn thịnh, nó hùng cường, nó phát triển. Thì cái tâm Bồ Tát cũng như thế. Cái tâm Bồ Tát mình muốn cõi Phật, mình mà trang nghiêm thanh tịnh là mình phải ở dưới cõi này trang nghiêm trước. Nhớ vậy đó. Nếu mình không trang nghiêm ở cõi ta bà này mà thanh tịnh trang nghiêm thì cõi lên trên có chuông thôi, nó vô ích. Đó, rất là rõ kỹ phải không? Cho nên thiền sư Mang An dạy, nếu hành giả muốn nhanh chóng liễu ngộ được chân lý và giải thoát khỏi mọi phiền não, không gì hơn là quán tâm trong mỗi hành động, thấy không? Vừa giáo hóa chúng sanh vừa quán tâm mình. Hẹn bây giờ mình chỉ họ làm cái việc đó họ không chịu làm, thì mình quán cái tâm mình coi còn sân, coi còn phiền hay không. Chứ không phải ai nghe lời mình hết, chứ không có. Nhiều khi chúng mình nghe mình, nhưng mà sau này mình làm Phật sự, mình qua cái chùa khác mình nói họ, họ không nghe mình. Mình quán tâm coi thử làm sao, phải không? Không phải là mình nói là mình giáo hóa là cái thiền diễn mình không có. Rồi mình chỉ dạy, mình mở những cái phá tu, rồi mình qua các chùa khác mình chỉ dạy cho họ làm việc này việc khác, nhưng mà họ cãi lại mình. Bây giờ họ đâu phải chúng mình đâu. Thì bây giờ mình quán tâm, quán tâm trong mỗi hành động khi làm việc, coi thử cái tâm mình còn sân không, còn phiền không, còn bực, còn tức hay không. À, như họ đưa cái giấy tờ cho mình ký mà nó không có đúng, thì mình thấy sao, mình nhỏ nhẹ mình nói như thế nào đó cho người ta sửa. Thì đó là mình tu hạnh Bồ Tát, chứ không phải mình nạt nộ, mình la lối hết, rồi mình từ chối không có. Đó là tâm của ma. À, cho nên đại chúng phải lưu ý chỗ đó. Sao là mình làm việc mình biết á, những vị mà làm việc trong giáo hội á, phước dữ lắm, phước rất là phước, mà quà cũng kế bên luôn. Bởi vì cái người tu mà ta đến là xin giấy tờ anh mà anh làm khó làm dễ, thấy không? Ta xin giấy tờ anh mà anh làm khó làm dễ, chẳng hạn xin đi thọ giới đi, anh bắt bẻ anh làm đủ hết, chết bị cái quả kế bên, cái quả là đoản mạng luôn đó nha. Số là đúng là mình sống 80 tuổi mà giỏi lắm là 49 tuổi mình chết, chặt cái mạng sống mà liền. Để chúng nhớ điều đó, tôi nói mình dính ai dính, chứ đừng có dính tăng ni. Mình dính mắt là mình khởi cái điểm mà sân hận, chết chết dài dài luôn. Kể cả cái thời xưa mà cái ông vua, để chúng nhớ mà coi trong hình như trong kinh Tiểu Bộ sao đó, mà đại chúng thấy ở cái chai đường của mình á, ngài gì đệ nhất phó chai Tân Đầu Lô Phả La Độ, nhớ không? Thường thường cái ông vua mà ông vua ưu điền ông đến á, cái ngài ngồi không mà ngài cũng đứng, ngài ngồi không ngài cũng đứng. Cái bữa nọ cái ông vua ưu điền nói là kỳ này ông đến mà không đứng dậy nha, ai cũng đứng dậy hết, mà ông mà không đứng dậy tôi chém đầu ông. Thì quả tình là khi ông vua ưu điện đến, cái ngài đứng lên. Ông vua ưu điện ngạc nhiên quá, ông nói mà tại sao ngài biết mà tôi khởi cái niệm đó. Thì Tôn giả Tăng Đầu Lô Phải Là Độ nói là nếu mà tôi ngồi bệ hạ độ địa ngục, bây giờ bệ hạ chém tôi độ địa ngục, mà tôi đứng lên á, bệ hạ 7 ngày sau nữa mất nước, ghê không? Thì quá trình cái ông vua điền này ông biết là cho 7 ngày mà, cho nên 7 ngày đó ông đi ra, nhất định ông đi ra, ông ở suốt luôn, ngày thứ nhất, thứ hai, ba, tư, năm, thứ sáu, sáng thứ bảy luôn, cái chiều tối ông biết cái chuyện gì ông biết. Cái ông con người ông ngứa ngáy khó chịu, cái ông ra bờ sông ông tắm cái giặt đi ngang nó thấy ông nó bắt ông rồi. Đó, câu chuyện mình coi rồi đó, hình như trong Bổn Sanh Bổn Sử kể câu chuyện đó. Thấy không? Thì như vậy ở đây ý chúng tôi nói là khi mình làm việc mà mình làm cho những người mà tu học ta trở ngại là mình bị ảnh hưởng, lạ lắm. Ngày xưa trên Trúc Lâm có cái vị này nè, là hay làm mà chướng ngại cho người tu, cho nên ông vào thất á, ví dụ như nhập 3 tháng phải không, ông nhập chừng tháng là ông bể thất, nhập 49 ngày là ông nhập chừng 1 tháng ông bể thất. Bây giờ mình làm cho người ta tu không được, mình làm cho người ta bị chướng ngại nó tu không được, thì mình tu không bao giờ được. Cho nên những vị mà làm việc ở giáo hội tôi hay nói, tôi cái tập của cái miệng tôi hay nói, tôi nói ông là làm kiểu vậy đó là ông đoản mạng á, tôi nói thiệt luôn. Ông làm khó dễ người ta, ông không cho người ta tu, giấy tờ đến ông làm lúc nào ông khó dễ hết. Số ra đúng là mình sống 80 tuổi, 100 tuổi, mà giỏi lắm là 40 tuổi mình đi à. Lạ luôn vậy đó, không cho mình sống nữa. Bởi vì mình sống mình làm chướng ngại người ta mà, phải không? Diêm Vương là ông lên đọc sổ lệnh liền. Hôm nay tên gì, nghĩa văn A, nghĩa văn B, ông làm cho người ta khó tu quá thôi, ông đi ra rồi rồi. Cái mình đang ngồi rồi đi luôn. Ngồi vậy đó, tôi chứng kiến nhiều lắm. Mà tôi chứng kiến là thực chứng, chứ không phải là tôi nói chuyện mà suông trong kinh điển có. Bởi vì ngày xưa là tôi đi làm mà tôi làm thường chiếu, làm nhà khách. Rồi tôi đến tôi xin giấy tờ giấy này kia tôi theo dõi. Mà cái ông nào mà ông làm khó dễ rồi xong, trước sau rất là kỹ. Cho nên vấn đề này mình phải lưu ý đó. Đó. Luận Đại Chiên Trang Nghiêm Phật dạy: thanh tịnh cõi Phật là việc lớn, thực hành công đức của một hạnh không thể thành tựu, cần phải có nguyện lực. Ví như trâu có sức kéo xe, nhưng cần phải có người đánh xe thì mới có thể đi đến nơi. Làm thanh tịnh cõi Phật do nguyện dẫn đến thành tựu, bởi nguyện lực nên phước đức tăng trưởng, vì chẳng mất chẳng hoại nên thường thấy Phật. Đó, thấy không? Ở đây nói là thanh tịnh cõi Phật là việc lớn, nhưng mà thực hành công đức của một hạnh thì không thể thành tựu. Tức là bây giờ mình muốn trang nghiêm cõi Phật mà thanh tịnh ở một cái quốc độ nào đó, để khi mình xả cái báo thân này mình về cái cõi đó, mà cái cõi đó là cõi của mình á, mình trang nghiêm á, thì một hạnh mình cũng phải làm hết á. Dầu cho hạnh đó là nhổ cỏ, dầu cho hạnh đó là mình giúp người ta vá một cái áo, xỏ một mũi kim, cái hạnh nào cũng làm hết á. Hạnh thiện là làm thành tựu đó, thấy không? Nói nè, thực hành công đức của một hạnh không thể thành tựu, cần phải có nguyện lực. Ví như con trâu nó có sức kéo mà không có cái người mà đánh thì nó đi không được, nó không đi, nó không biết phương hướng, thấy không? Đó. Làm thanh tịnh cõi Phật là do nguyện dẫn mới thành tựu, bởi nguyện lực nên phước đức nó tăng trưởng. Có cái nguyện lực rồi mình lập hạnh, cái phước đức nó càng ngày càng tăng trưởng lên. Mình sống trong đạo mà mình vui lắm, có những cái phiền não, có những cái cấu nhiễm nó đến cái mình buông nó nhẹ lắm. Lại chúng nhớ một điều nha, nếu mình mà trong đạo mình không có vui, mình không có tu tập á tiếng á, thì cái chuyện gia đình mình chỉ cần một tin nhắn đến thôi, mình buồn, mình phiền, mình tu không được. Còn mà khi mà cái công đức nó tăng trưởng là giàu cho mà nói thẳng một điều luôn, ở đây mình nói thiệt luôn, giàu cho mà gia đình mình gặp nạn, gặp này gặp kia, mình cũng bình thường gì hết, mình quá giải cái một. Cho nên ở đây chẳng hạn như có những người mà mới tu là rất là sợ cái chuyện gia đình, mà khi mà tu lâu rồi đó, công đức nó tăng trưởng rồi, chuyện gì đến trời sập họ cũng sợ, bắt lỡ họ cũng sợ, không sợ, bình thản. Đủ duyên thì còn, mà hết duyên ra đi thôi, không có gì hết, bình thường thôi. Bởi họ sống, họ sống là không có hổ thẹn, mình dùng cái từ là không có hổ thẹn với trời đất. Còn mình đây vậy, mình không có hổ thẹn với tam bảo, trang nghiêm thanh tịnh, việc làm mình cũng đủ rồi, thì khi mà hết duyên ra đi thanh thản, không có một cái gì hết. Đó, đó là công đức nó viên mãn. Đó. chẳng nên cười nhiều hoặc cười to cùng ở ngáp, phải lấy tay áo che miệng. Tức là mình ở trong chúng á, mình không được cười lớn quá, mà khi mà ngáp hay ở cái mình lấy tay mình che ngáp che lại. Hoặc là quý đại chúng là khi mình hắt xì, nhớ nha, hắt xì một cái mình nhớ bụng nhật kín lại. Cái thời buổi này là nó phun ra toàn nọc độc không, thấy không, lây nhiễm á. Cho nên là cái quay nghi Đức Phật ngày xưa đã dạy rồi, thấy không, đại chúng thấy hay không? Cho nên khi mình nấu ăn nó rồi mình hắt xì, cái nhiều khi mình quên á, hắt xì cái nó bay vô đồ ăn hết, chết luôn đó. Người ta ăn cái lây bệnh không biết sao mà ăn xong nó khó chịu lắm, mình hắt xì vô, thấy không? Cho nên là mình không được cười to nè, không được ở nè, ngáp nè, phải lấy tay che miệng. Chẳng hạn như ngày xưa mà đi với sư ông Trúc Lâm mà ai mà ngáp hay mà ở hay mà thở dài, sư ông hỏi làm gì mà chú buồn, chú tu gì mà chú ngáp chú ở rồi đó, thở dài đủ hết chưa, rất là kỹ ha. Tổ tiên luật sư dạy cười nhiều cười to chẳng phải là si cũng là cuồng, bác thấy không? Mình ở một chút mình cười khá khá hả hả thì tổ nói là nếu mà không si thì cũng là cuồng. Cuồng là gì? Hả? Cuồng tức là điên á, không có mê muội thì ông này chắc ông cũng bị điên rồi đó, cho nên không có được. Làm mất chánh niệm, phạm phi quay nghi cùng ở ngáp là cái tướng lười biếng, nghĩa là thần khí tản mát, chìm mất cái ý chí. Chẳng hạn như mình chuẩn bị lên ngồi thiền mà ông thôi, mình ở nhà luôn, bốn người ở chung một phòng mà một ông mà thở dài là thôi tôi ở nhà luôn, tôi thấy ông ngáp chắc cái đường tu chắc tôi chết quá. lên xin ông quản chúng, thầy giúp giùm con, thầy chuyển con qua cái phòng khác, con ở ba bốn người, con là cái người thứ bốn mà chiều nào ổng cũng thở dài hết, sao con tu đó không? Bảo đảm luôn, thở dài đó rồi ngáp rồi đó. Hồi xưa đang có người rồi đó, có người bây giờ họ đi rồi sức chúng rồi mà chiên là ngáp rồi rồi thôi đủ chờ hết đó. Làm sao mình học cái nghi thấy hay lắm. Ví dụ chẳng hạn như người ta đang đọc kinh sách đi mà mình nằm ngủ cái mình đánh rắm cái bợp rồi thật chết rồi, ai mà đọc vô nữa. Nó rất là rõ, cho nên mình học quay nghi mình thấy rất là hay, càng học tôi thấy càng quay nghi rất là hay đó, thấy không? Cùng ở ngáp là cái tướng lười biếng, nghĩa là thần khí nó tản hết, chìm mất cái ý chí người khác luôn, cái thần khí mình nó tản hết. Thở dài ra thường thuộc vậy, đi tu mà ai mà bắt vô chùa, thấy không? Mà khi mà nghe tiếng 6 giờ can can cái mình thở dài thì thôi, hôm nào mệt thì nghỉ nấu thở dài, thấy không? Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Hôm nào cái mình nghỉ cái mình mệt quá mình đi không được, thôi nghỉ, xin nghỉ không có gì hết, xin ông trưởng liêu đó, hôm nay con thấy con nhức người quá khó chịu quá cho nghỉ ở bình thường, thấy không? Đừng có thở dài. Thở dài là sao? Thở dài là cái người kế bên mình họ tu được, thấy không? Cái hạn như mà ba người mà tinh tấn thì tự nhiên là cái người mà yếu đuối cái máy họ cũng kéo người đó lên. Còn ở đằng này mà ba người mà tinh tấn mà một người mà cứ ngáp cứ ở rồi ba người kia rốt cuộc là thế là một thời gian bởi người ta mới xuất gia mà một thời gian nó hồ sao tu mà ông này ông thở dài quá chịu hết nổi không. Này rất là cái lý. Phàm chỗ ở thấy có thánh tượng liền đứng dậy chẳng nên ngồi, tức là có thánh tượng á liền đứng dậy chẳng có ngồi. Kinh Tỳ Ni Mẫu có ghi có hai thứ hơi, một là hơi trên, hai là hơi dưới. Hơi trên khi muốn ra đừng ngay trước người há miệng cho ra, hơi dưới khi muốn ra chớ ở trong đại chúng. Tức là kinh Tỳ Mẫu á có ghi là trong cái quay nghi cũng có, một là hơi trên. Người ta nói mình đi sáng sớm mà chưa xúc miệng cái mình ngá cái mình cái mình thổi cái phù vô mặt người ta rồi mất quay nghi đó, là đối diện trước mặt. Hơi dưới thì sao? Là đang tụng kinh, nhớ nha đại chúng, nhớ nha, đang tụng kinh mà bây giờ mình ăn cái diện biết mình muốn ra quá, xá phọc một cái đi ra ngoài gốc cây nào đó cho mày ra thoải mái, Cái này ta nên học luật ngày xưa là các vị đại chúng biết các vị giới sư làm gì không? Khi mà dạy luật á, người ta che cái bức rèm lại, che bức rèm lại mình thấy người ta, vì trong luật nó nói những cái này nè, mà nếu mà nói ra thì mình thấy nó cũng kỳ. Mà trong luật á, đại chúng học luật chẳng hạn như luật mà tỳ kheo ni ha, học tỳ kheo tăng đi, là người xưa người ta dạy là có cái bức rèm ngăn này nè, không có cho thấy giới sư kỹ vậy á. Mấy cái này phải nói, thấy không? Cho nên là khi mình ở ông chúng á, mà mình đang ngồi thiền đi à, mà bây giờ mình ăn cái gì không biết, nhưng mà kệ, mà ráng cố gắng mở cửa nhẹ nhẹ ra, ra ngoài xả cho hết cái mình vô. Chứ bây giờ cái đại chúng thấy cái thiền đường không, cái thiền đường nó kín kiểu gì, thấy không? Mà mình xả ra chừng mà 5-6 cái thôi, lúc đó là thiền gì chìm hết, chịu không nói à. Cho nên trong luật dạy rất là kỹ, tôi thấy hay lắm à. Ở trên miệng mình đừng có đối diện người ta xả ra, ở dưới thì phải tránh giữa đám đông, nhất là đại chúng nữa, thanh tịnh nữa, phải không? Đó, rất là kỹ. Cho nên hơi dưới ra chẳng nên ở trong chúng mà ra, phải tìm phương trước ra ngồi, tới chỗ không có ai thì mới cho ra, vậy sao mới vào, đừng để chúng chê ghét và nhòm gớm, thấy không? Tổ dạy rất là kỹ. À, hơi dưới cái mình ra chỗ nào cái mình cho ra hết, chứ ở chúng người ta thấy ta ghê gớm à, ta khởi niệm đó. Phàm khi vào điện tháp chẳng nên cho ra hơi dưới, nhất là trong chánh điện đó. Tổ dạy kỹ không? Cho nên là tại sao ở trong cái tăng đường của mình là không cho để những cái hình Phật? Có tổ tiên được sư dạy á. Bởi vì khi mình ngủ thì mình đánh rắm, đúng không? Cái hơi nó ra nó xông lên làm mất thanh tịnh à. Cho nên nói là khi vào điện tháp chẳng nên cho hơi ra ở dưới, nhất là trong chánh điện. Còn đoạn chúng ta ráng học cho hết. Chẳng những ở điện tháp mà ở trước vị hòa thượng, vị đại đức, vị thượng tổ cũng chẳng nên cho hơi dưới ra có tiếng. Bằng trong ruột có bệnh gách phải ra ngồi cho ra, đừng để người sanh tâm dòm ngớm à. Có nghĩa là nói là trong điện, trong tháp mà trước các vị hòa thượng, thượng tọ, đại đức cũng không được cho ra đó. Lực ghi bằng hơi dưới mà gấp rút cũng phải ngăn lại, bằng nín không được, phải trực bên đường dưới gió cho ra. Vậy kỹ không? Bây giờ mà nó gắt quá chịu nổi, nó gắt chịu nổi là phải mình phải từ xa cái mình chạy xuống cuối gió. À này nói nè, chớ đừng có đứng trước gió. À, mình đứng trước gió nó ra cái đó hơi nó bay loạn thổn chịu nổi. À, các vị hòa thượng thì lớn tuổi nữa, phải không? À, cái này rất là kỹ, phải ngăn lại bằng nín không được, phải chạy ra bên đường mà ở dưới gió. À. Hoặc ở trong nhà thiền khi nhảy mũi chẳng được tự do nhảy mũi lớn, hoặc khi sắp nhảy mũi phải nín, lấy tay đè sống mũi mà nhảy, đừng cho mũi giải nó tuôn ra. Đó, tức là mình đang ngồi thiền đó, có những vị mà đang ngồi thiền á là mình hát xì một cái, có những vị hát xì ta thoải mái luôn, hát xì tôi ngồi thiền tôi thấy lớn lắm mà, cho nên mình phải bịt lại kín kia đó gì đó, chứ phải hát xì ra là thoải mái luôn. Có nhiều vị là mũi giải chảy ra hết luôn, khổ bá sẵn cái tội cũ cái mình chùi luôn, vô vậy chùi một cái chùi dưới luôn. Này học lực mà, lực là kỹ lắm, học lực rất là hay à, lấy tay đè sống mũi xuống. Chẳng được đi mau, chẳng được đem đèn bàn Phật riêng để mình dùng, hoặc thắp đèn lúc đương cháy phải lấy tay lấy lòng chụp lại, đừng để trùng kiến nó rớt vào à, tức là chẳng được đi mau à, đi dừa chừng, rồi chẳng được đem đèn bàn Phật riêng để mình dùng à, thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần này để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiền đó phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp môn ma vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời nguyện